Ngài, còn ai không thì lại cứ trôi lăn một đời. Tại vì chuyện này là chuyện không ai có thể làm thế cho mình được. Cái tự tánh không tướng này nó không dễ nhận ra và không thể chỉ dạy. Và người xưa chúng ta thấy có các ngài chỉ rất là khéo. Có một ông quan Hàn Văn Công đi đến thiền sư Đại Điên, ngài có tên nữa là Bảo Thông. Và khi tới thì quỳ xuống đảnh lễ tha thiết thưa là: đệ tử ở châu quận nhiều việc, xin thầy cho một câu tóm tắt hết Phật pháp. Cái ông thầy chỉ sao một câu tóm tắt Phật pháp thưa đại chúng? Tổng lặng thinh. Thì đại chúng có chấp nhận câu trả lời này không? Nếu mà chúng ta biết thì chúng ta còn hiểu sơ sơ, nhưng mà ông quan này ông mờ mịt, ông không có đường vào, không biết là sao hết. Thì lúc đó cái chú thị giả đứng sau lưng là Tâm Bình, thì ông gõ cái giường thiền ba cái. Thì ông thầy mới quay lại hỏi làm gì. Chú thị giả mới nói là trước lấy định động, sau lấy trí nhổ. Cái Hàn Văn Công mới thưa là: môn phong hòa thượng cao vót, đệ tử từ bên thị giả được chỗ vào. Cái chỗ lặng thinh đó như một cái đỉnh núi cao mà không có đường leo lên, không có chỗ vào được. Thì nhờ ba cái tiếng gõ của người thị giả mà đệ tử được chỗ vào. Là sao thưa đại chúng ha? Như một cái nhà, trong nó có một ngọn đèn, nhưng mà ở ngoài thì không có vào, không có biết được. Ví dụ như một cái người đi rừng, người đi trong rừng ban đêm, mà nếu họ thấy một cái ánh đèn nào đó họ có mừng không thưa đại chúng? Đi lạc lối trong rừng không biết đường ra ban đêm, mà nếu thấy một cái ánh đèn từ đâu đó phát ra là họ chỉ có hướng đó mà họ đi tới. Thì như vậy hy vọng mới có chỗ tá túc ban đêm. Thì cái đèn mà nó phát ra, thì nếu từ một ngôi nhà thì nó phát ra từ một cái cửa. Thì khi mà đứng ở nơi xa này mà thấy cái bóng đèn đó thì đã là tới chỗ chưa? Chưa. Nhưng mà nhờ cái ánh đèn hắt ra từ chỗ rất xa, từ cái cánh cửa đó, mới theo cái ánh sáng đi tới, mới thấy được cái cửa, phải không? Rồi mới bước vào nhà thì mới thấy cái ngọn đèn, mới được vào nhà. Thì nhờ cái tiếng gõ này mà nếu người khéo á, thì phản quan trở lại, nhận lại được cái tánh nghe hằng hữu nơi mình. Thành ra cái ông quan này mới nói là nhờ thị giả mà được chỗ vào. Như vậy chúng ta thấy chỗ này nó có hai phần. Thứ nhất là loại bỏ những cái không thật, đó là hằng quán năm uẩn đều không, bốn đại vô ngã. Thì khi không bị những cái này che ngăn rồi á, thì chúng ta thì tự cái chân tâm nó tỏ lộ. Và cả hai cái là nó sư ông hay dạy mình là biết vọng không theo. Mình chỉ cần biết vọng không theo, tất cả những cái vọng của mình nó đều đặt cái nền tảng trên năm uẩn với bốn đại hết, nó không có ra ngoài. Thì không theo vọng thì lâu dần nó sẽ không bị những cái vọng phát xuất từ cái mê mờ năm uẩn với bốn đại. Và cứ không theo biết thì nó sẽ chân tâm hiện tiền. Còn nếu không thì cứ y theo đây là quán năm uẩn đều không, bốn đại vô ngã. Thì bây giờ trên thực tế là mình cứ thấy nó thật. Có phải tất cả chúng ta đang cùng thấy thật không? Đang thấy thật. Nhưng mà mình cứ quán một cái chân lý như vậy, quán riết thì nó thành một cái thói quen. Thì tới khi mình đụng việc thì cái tâm chấp ngã nó mới bớt được. Còn không thì nó cứ lừng lẫy, và mình sẽ theo cái tâm chấp ngã mà tạo nghiệp. Chỉ hay quán như thế, liền đó chóng liễu ngộ, chẳng bị ba đời ràng buộc, bèn là người xuất thế. Dù người không có ít phần thú hướng, nếu thấy tướng lành, chư Phật đến đón và các thứ hiện trước cũng không khởi tâm đi theo. Nếu thấy tướng dữ và các thứ hiện trước cũng không sanh tâm kinh sợ. Chỉ tự quên tâm đồng với pháp giới liền được tự tại. Đây là tiết yếu vậy. Đây là đang nói tới cái phần của người lâm chung. Là mình nghe rất là xa, nhưng mà thôi cứ nghe đi, tại vì không biết là nó xa hay là gần, không biết là nó sẽ tới với mình lúc nào. Thì giờ thôi không nói tới lâm chung mà chỉ nói ban đêm mình ngồi mình ngủ, là đại chúng có thường thấy giấc mơ này giấc mơ kia hay là không? Có những giấc mơ mình thích mình đi theo, mà cũng có những cái giấc mơ nó làm mình hãi hùng, mình kêu là ác mộng. Thì cái người mà sắp chết á, họ sẽ thấy rất nhiều tướng trạng cảnh giới. Như trong chúng mình cũng có người, hình như hôm trước cô có kể rồi phải không, là đang nhập thất, đang ở yên trong thất, cái tự nhiên thấy có người tới dẫn đi, cái cứ đi theo đi, mà đi băng băng đồng ruộng đất đai nhà cửa gì cứ băng, cho tới khi đi thấy một cái tường thành. Thì tới ngang đó thì tự nhiên nói là bây giờ không thể đi vô trong đó được. Cái tự nhiên cái thấy loáng thoáng bóng của một vài cô, cái thấy quen, cái đi theo mấy cô đó, cái chạy theo, cái giật mình thức dậy. Thì chỉ trong một cái khoảng rất ngắn là như là nằm mơ, nhưng mà tỉnh ra là tay chân nó lạnh ngắt hết trơn. Thì cái trạng thái của cái người chết thiệt thì mình không biết, nhưng mà cái trạng thái bị theo các cái hình ảnh tâm tướng mà đi theo á, thì từ mơ cho tới mình chiêm bao một chút trong giờ thiền mình cũng hay thấy rất là quen. Và nếu mà không làm chủ được trong những cái giấc mơ ngắn thì tới cái phút mà lâm chung á, mình cũng không làm chủ được trước những cái hình tướng hiện ra. Nó cũng là những cái hình ảo như là những cái giấc mơ mình thấy mỗi đêm. Ngài Triệu Châu một hôm khi đang ngồi thiền, thì tự nhiên Ngài hét một tiếng lớn. Ngài chú thị giả rất là ngạc nhiên, tự nhiên thấy thầy mình hét như vậy. Lúc đó ông thầy ông mới quay lại hỏi. Mới nói là chú bây giờ chú đi xuống dưới nhà Niết Bàn coi xem có ai vừa mới chết không. Nhà Niết Bàn là cái nhà khám bệnh á, giống như cái phòng khám bệnh của mình á. Chú thì giả đi xuống nửa chừng thì thấy một ông tăng đang cầm một cái bồ y tất tả đi lên thưa báo là có một vị tăng vừa mới mất, bây giờ đem cái y của vị đó lên trình hòa thượng. Hai người mới cùng quay trở lại chỗ Ngài Triệu Châu. Lúc đó lại có một ông tăng thứ ba chạy nhanh tới, nói là cái ông tăng hồi nãy đã sống lại rồi. Ngài Triệu Châu mới biểu là kêu cái vị tăng mới vừa sống lại tới đây. Vị tăng đó tới thì mới quỳ xuống mới thưa là thưa hòa thượng. Mà vị tăng đó là cái người vừa mới chết đó, thì mới nói là con... cái khi mà đang nằm như vậy thì thấy trong người rất là nhọc mệt, rồi thấy đang đi trên một cái quãng đường xa, mà đường xá gặp gần, trời thì nóng như thiêu, rất là nhọc mệt, đói khát, càng đi thì càng thấy mệt mỏi dữ lắm. Và lúc đó thấy có một cái lầu gác cao rất đẹp, bên trong lại có tiếng nhạc đàn và có người đứng mời vào, rất là mát mẻ, đầy đủ tất cả các cái tốt. Thì con vừa mới dợm bước chân lên thềm thì nghe lão hòa thượng hét một tiếng, thì giật mình một cái thì đã thấy nằm lại trên đơn. Thì ổng kể như vậy thì cái khoảng